Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tới tháng 5 năm 2025. Bonjour tout le monde, nous sommes le 4 mai 2025. Bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Tâm Linh. Tâm Linh quy hội cùng chung tiếng, dứt khoát thành tâm thành trí ý yên. Học hỏi không ngừng Nguyễn chuyển minh, tâm thành tự đạt duyên tình tiến.
La conscience spirituelle. Quand nos consciences spirituelles se rassemblent, nous avançons ensemble. Quand nous prenons une ferme résolution avec sincérité, notre esprit et notre pensée jouissent de l'aptitude. Quand nous nous abandonnons sans répit à l'apprentissage spirituel, avec souplesse et délicatesse, nous devenons clairvoyants. Quand par nous-mêmes nous réussissons avec notre sincérité, nous possédons l'opportunité karmique sentimentale pour avancer.
Anh bảo cái là conscience spirituelle nó có hai cái chữ S chứ, conscience với lại spirituelle là sâu cho
Yeah. C'est faux ça. Faut
cô
coi ghê.
à.
Tâm linh là cái gì? Qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle? On entend toujours parler de conscience spirituelle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Mình thường nghe thầy giảng tâm linh chứ. Tâm linh là cái gì?
Est-ce qu'on fait peut-être référence aux âmes véritables, plus élevées? Alors la conscience et l'âme, donc spirituelle, je pense vraiment aux âmes véritables. Enfin, je ne sais pas si c'est ça.
C'est l'âme véritable ở chân hồn ha.
Oui.
Rồi có ai có ý kiến gì khác không? Kia đốt thì thế thầy xài cái chữ này thường lắm mà hỏi. Và về chủ đề les enseignements de maître dans BB8 hỏi tâm linh là sao? Tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên được vun bồi tốt đẹp gọi là tâm linh, gom gọn lại là phần hồn chủ nhân ông của thể xác, trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, từ sự cử động cho đến lời nói đều cấu trúc từ siêu nhiên mà ra. Donc, la définition, qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle? Réponse, la conscience spirituelle, c'est ce qu'on ressent cognitivement dans le naturel et de la spontanéité. Ce ressentiment est fortifié, embelli, c'est ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Et en résumé, c'est l'âme, le maître de ce corps, qui a la responsabilité d'analyser et d'expliquer toutes les situations de notre fort intérieur, de la non-naissance. Depuis nos actes jusqu'à nos paroles, tout est constitué à partir du surnaturel. Ở đây thầy nói tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên. Cái đó là do ông trời làm ha. Được vun bồi tốt đẹp mới gọi là tâm linh nha. Được vun bồi tốt đẹp. Còn những cái gom gọn lại là phần hồn. Nhưng mà phần hồn ở vị trí nào là chủ nhân ông của thể xác mới gọi là tâm linh, có trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, Donc ici, la définition est claire. Donc la conscience spirituelle est quelque chose qui est constitué à partir du naturel, de la spontanéité, c'est-à-dire de Dieu, et qui peut ressentir. Et cette conscience est fortifiée, embellie, ce qu'on appelle conscience spirituelle. En résumé, c'est l'âme, mais l'âme à quel niveau? C'est l'âme qui est redevenue maître de ce corps et qui a la responsabilité d'expliquer, analyser toutes les situations de notre psychologie interne, de la non-naissance. Donc, on peut appeler conscience spirituelle l'âme qui est revenu à la position du maître de ce corps. Et nói tóm lại, tâm linh là cái phần hồn đã trở về làm chủ được cái chủ nhân ông của thể xác này. Ít nhất thì mới được gọi là tâm linh. Còn mấy người mà chưa có trở về á, hay là còn xuống thấp nữa, nhiều khi thầy nói là mất tâm linh. Donc, pour ceux qui ont un niveau très bas, parfois, maître, il dit qu'ils ont perdu la conscience spirituelle. Il y en a, thầy nói là những người đã mất tâm linh. Câu thứ nhì hỏi, tâm linh là gì? Tâm linh là một khả năng vô cùng, nhiều chuyện biết được và không thể nói được, lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng môi. Qua miệng đời thế gian đã chứng minh là cõi vô hình, nhiều cảnh giới bất khả luận bàn. Với trí óc của một người chưa khai thông, cho nên chư Phật chư Thiên đành phải nhịn nhục để xem đời phát triển từ vật chất cho đến tâm linh tùy theo trình độ. Qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle? La conscience spirituelle, c'est une capacité infinie. Il y a des choses qu'elle connaît à l'avance, mais elle ne peut pas parler. Et ses vibrations devancent toujours celles de la bouche, celle de la vie terrestre, et à travers la bouche des gens de la vie terrestre, ils ont certifié qu'il existe un monde invisible. Et il y a beaucoup de paysages qu'on ne peut pas discuter avec l'esprit, le cerveau, qui n'est pas encore débloqué. C'est pour cette raison les Bouddhas et les immortels sont obligés de se résigner pour regarder le développement de la vie depuis la matière jusqu'à la conscience spirituelle, selon les niveaux. Donc ici, c'est notre définition, mais on parle de quelque chose d'un peu plus élevé. Il dit que c'est une capacité infinie et qui connaît à l'avance des choses, mais ne peut pas en parler. Et ses vibrations devancent toujours celles de la bouche, c'est quelque chose de très léger, quoi. Et que les gens terrestres attestent que c'est le monde invisible. Il y a beaucoup de paysages qu'on ne peut pas discuter avec un esprit et un cerveau non développé. Là, on parle de la conscience spirituelle des Bouddhas et des immortels. Ở đây thầy nói là cái thứ gì á, là nó về cái tâm linh, là về cái phần khả năng vô cùng đó, mà khả năng vô cùng đó là nó thanh nhẹ vô cùng. Cái chấn động lực của nó nhẹ thì nó lúc nào nó cũng đi trước cái chấn động của miệng môi, mà người đời chứng minh đó là cái cõi vô hình, có nhiều cái cảnh giới mà mình nếu mà cái óc phàm á, thì không có thể luận bàn được. Vì đây này nói chư Phật chư tiên đành phải nhịn nhục để xem cái sự phát triển đó. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng là sao? Hôm nay
Premier vers, quand nos consciences spirituelles se rassemblent, nous avançons ensemble.
tâm linh quy hội là sao? Qu'est-ce que c'est le rassemblement des consciences spirituelles?
Bah, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il dit, enfin, excuse-moi, qu'il dit que nos consciences spirituelles, en fait, c'est la conscience spirituelle de tous les pratiquants qui se rassemblent, en fait. Donc, c'est peut-être pas une erreur.
Non, parce qu'il a mis la conscience spirituelle, c'est général. On parle au début, le titre, c'est la conscience spirituelle, donc c'est au singulier, il n'y a pas de pluriel.
Pourquoi c'est se rassemble?
C'est dans le premier vers qu'on parle de rassemblement des consciences spirituelles, c'est pas pareil. Oui, hỏi tâm linh là ça. Qu'est-ce que c'est le rassemblement des consciences spirituelles? On a vu la définition du mot conscience spirituelle. Ce sont des consciences, ce sont des âmes qui sont revenues à leur position de maître de ce corps. Donc c'est très élevé déjà. Rien que la partie la plus basse. Cái nãy mình học là cái định nghĩa thấp nhất á, là cái phần hồn đã trở về cái vị trí của chủ nhân ông rồi mới gọi là tâm linh. Mà quy hội tâm linh là làm sao? Donc on là on parle de le rassemblement des consciences spirituelles.
Là ba ba cái hồn mình đó, trở về, một là hồn trong thể xác, cái hồn ở trung thiên với hồn ở hư không đại định. Pour moi c'est ça, ça veut dire que le rassemblement de nos trois âmes,
C'est ce que j'ai dit.
c'est l'âme de notre corps, et l'âme se trouvait dans la sphère moyenne et l'âme dans le vide du vide, on se rassemble.
Mais c'est le rassemblement des trois âmes.
Cái
Pour moi,
đó
c'est ça.
thường thường nếu mà nói về cái hiện tượng đó thì thầy nói là quy nhất, tam hồn quy nhất á, nó có cái từ khác.
Còn nếu mà nói về trong thể xác đó là thượng trung hạ hợp nhất. Et si on parle dans le corps, ça veut dire que les trois sphères en nous
Fusionne,
fusionnent, font
fusionne.
qu'un, quoi.
Cái đó cũng là quy nhất á. Si on parle de l'unification des trois sphères en nous, c'est aussi on parle de l'unification des trois sphères. Mà thầy không có nói là quy hội tâm linh. Rồi, bây giờ mình nghe thầy giảng ha. Trong một bé tám, hỏi quy hội tâm linh là quy hội làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đồng tu sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Kể cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, rõ lẽ càn khôn một hướng khuynh. Duyên đẹp tình trời quy sống động, thanh bình sáng suốt tự mình minh. Donc, qu'est-ce que c'est le rassemblement des consciences On parle de rassemble. Qu'est-ce que c'est le rassemblement des consciences spirituelles? Comment on se rassemble? Réponse. Le rassemblement des consciences spirituelles, ça veut dire tout le monde pratique ensemble, se réunit et se développe selon la voie d'orientation vers la sérénité pour se perfectionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont déjà atteint un degré de sérénité, donc Il s'oriente uniquement vers la sérénité pour se perfectionner. C'est-à-dire, ils ne sont plus perturbés par les agitations terrestres. Ce sont des gens qui ne font que s'orienter vers la sérénité. Hein. Donc, ils ne s'orientent plus vers l'extérieur comme nous. Ils ne sont plus perturbés par l'extérieur comme nous, mais ils s'orientent tous vers la sérénité pour se perfectionner. C'est-à-dire, là, on parle des gens qui ont déjà quitté le corps. Ở đây thầy nói là quy hội tâm linh là mọi người đồng tu, sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Khi mà thầy nói hướng về một đường hướng thanh tịnh mà tu là không còn hướng ngoại nữa, không còn bị động loạn nữa. Chỉ có hướng về thanh tịnh mà tu thôi. Chỉ có mấy người mà đã thoát rồi thì mới hướng về thanh tịnh mà tu. Chứ mấy người như mình không có thể, mình họp nhau lại á, không có thể gọi là quy hội tâm linh. Les gens comme nous, quand nous nous rassemblons, nous ne pouvons pas parler de rassemblement des consciences spirituelles. Cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, rõ lẽ càn khôn, một hướng khuynh. On se réunissait dans l'amour profond et on comprend la raison que l'univers, c'est l'orientation vers le léger. Duyên đẹp tình đời quy sống động, thanh bình sáng suốt tự bình minh. La belle opportunité karmique de l'amour divin est très vivante. Et dans la paix et la lucidité, par nous-mêmes, nous devenons lucides. Thành ra cái chữ quy hội tâm linh này á, là cao chứ không phải là thấp, phải không? Donc c'est quelque chose de très élevé. Quy hội tâm linh là phải làm sao? Deuxième question. Đáp, réponse. Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm về trời Phật. Kệ thành tâm tu tiến hướng tâm lành, giải tỏa mê mù tự hướng thanh, quy hội chân hồn trong thức giác, tâm linh khai triển vạn sự thành. Comment on doit se réunir pour parler de rassemblement des consciences spirituelles? Réponse. Quand on parle de rassemblement des consciences spirituelles, ça veut dire que toutes les personnes qui viennent à cet endroit-là, ils s'orientent tous vers Dieu et les Bouddhas. Ils ne pensent plus à autre chose que ça. Tout le monde qui vient à cet endroit s'oriente vers Dieu et les Bouddhas. Ils s'orientent plus vers la vie terrestre comme nous. Stance. Avec sincérité, nous progressons par le fait perfectionnement spirituel et nous nous orientons vers un bon cœur. Nous dissipons tous les aveuglements et nous nous orientons vers le pur. Et nous rassemblons notre âme véritable dans l'éveil spirituel, à la connaissance. Notre conscience spirituelle se développe et toutes les choses se réalisent. Et ở đây thầy nói cái nơi đó thì mình tất cả mọi người đều hướng về trời Phật. Thì cái nơi này ở trong cõi vô hình nhưng mà nó cũng cao rồi, mình không biết cái giới nào. Nhưng mà cái giới này chỉ hướng về trời Phật thôi. Ici, par maître parle d'un endroit, mais il n'a pas précisé quel endroit. Mais quand on arrive à cet endroit, on ne s'oriente que vers Dieu et les Bouddhas. On peut penser que c'est le royaume des Bouddhas. Kệ thành tâm tu tiến hướng tâm lành, giải tỏa mê mù tự hướng thanh. Ça veut dire les gens ne s'orientent vers le pur. Et à ce moment-là, quy hội chân hồn, cái này là quy hội chân hồn, le rassemblement des âmes véritables dans l'éveil à la connaissance. Et notre conscience spirituelle se développe et toutes les choses se réalisent. Donc là, c'est un rassemblement à un niveau plus élevé encore. Rồi đó, mình nghe mình chữ quy hội tâm linh đó, thì mình không có hiểu rõ. Thì bây giờ mình thấy rõ thì các nghĩa nó cũng rõ rồi đó. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng, c'est-à-dire quand les consciences spirituelles se rassemblent, tout le monde progresse ensemble parce qu'ils ont le même niveau et la même orientation. Dứt khoát tâm thành trí yên.
Deuxième vers. Quand nous prenons une ferme résolution avec sincérité, notre esprit et notre pensée jouissent de l'aptitude.
Dứt khoát tâm thành trí yên, trí ý là gì? Qu'est-ce que c'est notre esprit et notre pensée?
Em bảo em nghe thầy giảng cái hồn mà không trí không ý là cái hồn ba. Vậy cái hồn nào có trí ý, còn hồn nào không trí ý ạ?
Cái ý là cũng như người mất tâm linh vậy đó, không còn cái sự sáng suốt nữa. Cái trí ý là nó tượng trưng cho cái phần hồn, mà cái hồn không sáng suốt là cái hồn ma, cái hồn tâm tối là cái hồn ma. Donc maître question qui est posée, c'est maître dit que une âme qui n'a pas d'esprit et de pensée, c'est une âme de fantôme. En fait, l'esprit et la pensée représentent l'âme. Et si l'âme n'a pas un bon esprit et une bonne pensée, ça veut dire une âme qui est obscure. Et l'obscurité, c'est les fantômes. Et quelqu'un qui a une âme développée, donc son esprit et sa pensée sont développés. Ở đây thì nói dứt khoát tâm thành, trí yên. Khi mà cái người tu mà người ta đã thấy rõ rồi đó, đã thoát rồi đó, thì đó là dứt khoát là đương nhiên rồi. Donc les gens qui sont libérés, automatiquement, ils sont une ferme résolution d'avancer parce qu'ils voient clairement. Et những người thoát rồi đó, thì người ta thấy rõ, người ta không còn mê trầm nữa. Thì lúc đó người ta dứt khoát dễ hơn mình. Mình nhiều khi còn trong mê trầm, mình còn mê ngoại cảnh nhiều quá đó. Thì lúc đó mình khó dứt khoát lắm, mình bị nó hút cái đó, mình đi mê theo nó, chạy theo nó, chứ mình không có dứt khoát được. Thì mấy người mà thoát rồi thì người ta dứt khoát, cái tâm người ta lúc nào cũng thành, lúc đó cái trí ý nó mới yên. Cái trí ý là cái phần hồn nó mới được yên. Les gens qui sont libérés, ils prennent la ferme résolution parce qu'ils ont tout vu. Ils ne sont plus dans l'aveuglement comme nous. Ils vivent plus dans les rêves comme nous. Nous, on est attirés par le monde extérieur. On croit que c'est vrai et on vit dans ces rêves. Mais les gens qui sont libérés, ils ont pris la ferme résolution et ils ont le cœur sincère pour avancer. Donc, leur âme sont tranquilles. Học hỏi không ngừng, uyển chuyển minh.
Quand nous nous adonnons sans répit à l'apprentissage spirituel avec souplesse et délicatesse, nous devenons clairvoyants.
Học hỏi không ngừng, uyển chuyển minh. Kỳ trước mình có học cái chữ uyển chuyển, các bạn còn nhớ gì không? La dernière fois, on a appris la définition du mot souplesse et délicatesse. Ça vous rappelle quelque chose?
On parle de la souplesse de l'eau, de l'élément de l'eau, non?
La
La souplesse de l'eau?
définition de maître la dernière fois.
Pour moi, la souplesse, c'est on s'adapte à toute situation.
Et à toute
Ở
chose.
đây thầy nói uyển chuyển là tất nhiên là mình lúc nào mình cũng hòa hết trơn á, mình không có chống chọi lại.
Ça, c'est la définition basique du mot souplesse, comme la nature de l'eau. On s'adapte à toutes les situations. Ça, c'est la définition basique. Il y a une autre définition que Maître a donnée l'autre jour, là, il y a deux, trois semaines. Bon, comme c'est difficile, je vais. Un petit rappel. Uyển chuyển. Hỏi. Muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao? Đáp. Muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tâm bồ đầu thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quang của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa. Uyển chuyển thanh cao tự tiến hóa. Trí tâm khai triển hiểu gần xa. Tâm tư sáng suốt trong giây phút, thông suốt chân hồn tự phân hòa. Và voilà souplesse pure et élevée que devons nous faire. Réponse. Pour parvenir à la souplesse pure et élevée, nous devons nous orienter vers le monde d'en haut et nous devons pouvoir invoquer au sommet de la tête et à ce moment-là, notre flux d'énergie peut communiquer avec la lumière pure de l'univers et pour pouvoir évoluer avec souplesse. Donc, c'est grâce à l'énergie pure, comme on a fusionné avec l'énergie de la lumière pure de l'univers, dont notre énergie est très pure. Et grâce à cette énergie pure, nous pouvons évoluer avec souplesse. Rồi, cái uyển chuyển, nếu mà mình nói thấp, thì cái đó là cũng như là thủy tánh, như là nước nhẹ. Bỏ vô ly tròn, nó tròn, bỏ vô ly vuông, nó vuông. Đổ xuống nước thì nó chảy. Chỗ nào nó kẹt thì nó kiếm cách khác để nó lò. Donc la souplesse, quand on parle de niveau bas, c'est la nature de l'eau qui s'adapte à tous les contenants. Et puis, dès qu'on verse de l'eau par terre, il va s'écouler. Il faudra chercher tous les moyens pour s'écouler dès que possible. Cái đó là thủy tánh. Còn với uyển chuyển trên cao là mình phải thanh nhẹ. Si on parle de la souplesse à niveau supérieur, il faut que notre énergie soit très pure et légère. Học hỏi không ngừng. Uyển chuyển minh. Học hỏi không ngừng. Donc les gens qui arrivent dans le monde invisible, ils apprennent sans arrêt. Nous, ici-bas, on apprend de temps en temps. Des fois, on n'arrive pas à apprendre. Des fois, on arrive à s'éveiller un peu, on apprend. Mais on n'apprend pas sans arrêt. Mình ở dưới thế gian này, mình học hỏi. Nhiều khi mình thức tâm thì mình học được một chút. Nhiều khi không thức thì mình cũng không hiểu gì. Thành ra không phải là học hỏi không ngừng. Học hỏi không ngừng là những người ở cõi trên đó, người ta mới học hỏi không ngừng. Như là cái bài gì đó họ cũng học, họ cũng hiểu, họ cũng thức. Thì mới uyển chuyển minh được. Minh là trở nên sáng suốt. Khi mà nói tới chữ minh đó là nó thật là sáng suốt. Donc on parle des êtres du monde invisible d'en haut. Ils apprennent sans arrêt. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ils arrivent à analyser et apprendre tout de suite. Et avec souplesse, ils comprennent tout. Nous, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend même pas, on est perturbé. Mà nhiều khi cái chuyện nó tới với mình đâu học được, mình không hiểu nữa, thành ra mình bị kẹt, mình không có thông, không có minh, không có được sáng suốt. Minh ở đây là sáng suốt gì lắm mới gọi là minh. Chứ mà hiểu sơ sơ như mình nó không có gọi là minh được. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến.
Quand par nous-mêmes, nous résistons avec notre sincérité, nous possédons l'opportunité karmique sentimentale pour avancer.
Duyên tình là cái gì mà mình phải tự đạt? Duyên tình ở đây thầy muốn nói là gì? Qu'est-ce que c'est l'opportunité karmique sentimentale? Duyên tình cái gì gọi là duyên tình? Có bao nhiêu loại duyên tình? Il y a combien de sortes d'opportunités karmiques sentimentales? Có bao nhiêu loại duyên tình?
Il y a du côté terrestre avec nos familles, etc., qui nous permettent d'avancer, les leçons, puisque c'est nos maîtres. Et puis il y a l'amour envers les dieux et les bouddhas, c'est l'opportunité aussi karmique, sentimentale, mais plus élevée. Enfin, je sais pas.
Thì đúng rồi đó, c'est ça.
Ah.
Il y a l'opportunité karmique terrestre, c'est la relation entre des êtres humains sur Terre. Et il y a la belle opportunité karmique sentimentale, ça provient de Dieu. Ouais. Va étudier quelques enseignements de maître. Duyên tình đẹp là sao? Đáp. Thưa duyên tình đẹp, chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh. Muốn gì được nấy, tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Kệ sống còn tính toán hay lay quay động, chuyển tiếp khai thông tự tiên vọng, phù sanh cõi tạm nay thức giác, bình tâm học hỏi chẳng cầu may. Qu'est-ce que c'est la belle opportunité karmique sentimentale? La belle opportunité karmique sentimentale, il n'y a que la l'opportunité karmique sentimentale du ciel et de la terre qui est pure et élevée et belle. À tout moment, ils nous pardonnent et ils assistent l'humanité à travers jour après jour, mois après mois, sans jamais se plaindre. Et à tout moment, ils sont prêts à servir avec conscience tous les êtres dans ce monde et satisfassent leurs besoins en fonction de la capacité de chaque pratiquant sur Terre. Stance. Lorsqu'on est encore en vie, on fait des calculs. Et on tourne en rond dans les agitations. Et quand on arrive à se développer, on arrive à avancer. Dans ce monde éphémère, provisoire, aujourd'hui, nous nous éveillons à la connaissance. Avec équanimité, nous apprenons sans jamais implorer de la chance. Sống còn tính toán lay quay động thì khi mình còn sống thì cái cuộc mưu sinh của mình á, mình phải tính toán, lay quay là mình chạy vòng vòng á, lúc nào mình cũng động á. Đồng tăng còn nghèo còn ví pour nos besoins de subsistance, on fait des calculs et on tourne en rond dans les agitations. Et quand on arrive à se développer, on avance par soi-même. Dans ce monde éphémère et provisoire, aujourd'hui, nous nous éveillons à la connaissance. Avec équanimité, nous apprenons et nous n'implorons plus la chance. La chance, c'est quand on est encore à vide. On espère avoir de la chance pour gagner plus, pour obtenir plus de choses terrestres. Mais quand on sait qu'on est venu ici pour apprendre et évoluer, ce qu'on espère, c'est la lucidité pour pouvoir avancer, la sérénité. Mais on ne s'attache plus à la chance. Mình xuống đây, mình nếu mà mình hiểu, mình xuống đây để học hỏi, để tiến hóa thì mình không có cầu may nữa. Mình ráng học sao cho mình trở nên sáng suốt thanh tịnh, cái đó là quan trọng, chứ không có cầu may mà hưởng cái gì ở thế gian nữa. Parce qu'on ne pense plus à jouir, on pense seulement à apprendre et évoluer. Rồi, duyên tình ở thế gian, duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Đáp: thưa, duyên tình tan vỡ, hành tu để tự cứu, ngộ pháp chân tâm phát triển tới vô cùng, đạt tới toàn giác toàn tịnh và dễ dứt khoát hơn. Kể quy nguyên chân giác, diễn thâm tình, học hỏi không ngừng, tự giác minh, trí tuệ khai minh, duyên tự thức, thì tâm tu luyện rõ hành trình. Quand l'opportunité karmique sentimentale est désintégrée, nous allons parvenir à l'amour sublime. Qu'est-ce que ça signifie? Quand l'amour karmique sentimental est cassé, c'est désintégré, nous pratiquons la voie de perfectionnement pour nous sauver. Et nous rencontrons le dharma de l'âme véritable pour se développer jusqu'à l'infini, pour parvenir à la connaissance totale, à la sérénité totale. Et à ce moment-là, nous pouvons prendre plus facilement une ferme résolution. Thành ra khi mà cái duyên tình ở thế gian nó tan vỡ, là nếu mà mình thức giác á, thì mình không có đi tìm cái duyên tình khác nữa, để thế vô, phải không? Là mình hiểu rồi. Donc, quand l'opportunité karmique sentimentale terrestre est cassée, si on s'éveille, on va chercher une autre opportunité pour la remplacer. Mais on va chercher une voie spirituelle pour se sauver. Et si on rencontre le dharma de l'âme véritable, on va se développer jusqu'à l'infini, c'est-à-dire pour parvenir à l'éveil intégral et à la sérénité intégrale. Et à ce moment-là, on parvient à l'amour sublime. C'est l'amour de Dieu et du Bouddha. Lúc đó mình đạt tới tình siêu. Tình siêu là tình thương của trời Phật, mới gọi là tình siêu. Hỏi: duyên tình xa vắng tại vì sao? Đáp: thưa, duyên tình xa vắng vì thiếu đức tin, không tiến bước nổi. Donc on a vu les deux opportunités karmiques sentimentales, une très élevée et l'autre c'est terrestre. Là, il y a une autre chose. Duyên tình sa vắng vì thiếu đức tin không tiến bước nổi. Con mong kìa. The opportunity karmic sentimentale, qu'est-ce que ça veut dire? Réponse. Qu'on manque d'opportunités karmiques sentimentales parce qu'on manque de foi et on ne peut pas avancer. Cái duyên tình xa vắng thiếu niềm tin, qu'on manque d'opportunités karmiques sentimentales, on manque de foi. Thù hận lăn la khổ bực mình, et on se donne des vengeances, et on souffre. Et on se plaint parce qu'on est énervé. Rắc rối tình người không phát triển, niềm tin biến mất hại chính mình. Et nous sommes dans les complications des amours terrestres qui ne se développent pas. Et on perd la foi et on nuit à soi-même. Thành ra cái duyên tình này, cái nghĩa là chắc duyên tình của bề trên ban bố cho mình. Si on peut penser que c'est l'amour, l'opportunité karmique, sentimentale que le monde en haut nous accorde. Hỏi duyên tình là sao? Qu'est-ce que c'est l'opportunité karmique sentimentale? Đáp, thưa duyên tình là gió trời đất độ. Kể tình trời mở rộng chiếu nơi nơi, pháp giới muôn quân chuyển thân hình, khai tâm mở trí tự mình minh, quý mến tình trời xây dựng tiến. Donc, qu'est-ce que c'est l'opportunité karmique sentimentale? Réponse. L'opportunité karmique sentimentale est accordée par le ciel et la terre qui nous bénit. L'amour divin nous ouvre le chemin et éclaire à tous les endroits. Avec le dharma, nous élevons et nous transformons. Nous ouvrons notre esprit et nous devenons lucides. Et nous aimons et nous estimons l'amour divin qui nous construit pour avancer. Cái duyên tình ở đây là cũng có thể nói là cái duyên tình do trời độ của mình, thì nó thích hợp với cái bài mình đang học hơn. Donc cette définition va coller avec ce qu'on est en train d'étudier. Thì ở đây là nói tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Donc ici dans le dernier vers, on dit qu'avec sincérité, nous réussissons. Et avec l'opportunité karmique sentimentale, nous avançons. Donc c'est ici on parle de l'opportunité karmique que le ciel et la terre nous accordent. Ở đây thầy nói tới cái duyên tình mà trời đất ban độ cho mình á, thì mình mới tiến được.
Oui, j'aimerais, je sais pas, je pense que c'est quand même en lien, c'est l'opportunité karmique sentimentale, c'est aussi la chance d'avoir rencontré notre maître spirituel. Et cette voie spirituelle, c'est aussi un lien que nous avons avec Père et avec des pratiquants. Donc c'est aussi ça un petit peu, non?
Chị Marie, chị Moni, chị hỏi là cái duyên tình có phải là khi mà mình gặp được thầy, mình gặp được đạo, cái đó là cũng là một cái duyên tình tiến. Là c'est quand on parle des opportunités karmiques entre les amis pratiquants, entre nous et maître, c'est sûr qu'il y a une opportunité karmique. Mais donc, c'est aussi une opportunité karmique pour progresser ensemble. C'est dans notre vie, on va avoir plein d'opportunités karmiques terrestres et spirituelles. On a des opportunités karmiques terrestres, ça veut dire avoir rencontré des gens, et en fait, c'était nos amis dans les existences antérieures. Donc Dieu nous accorde l'occasion de les rencontrer. Et après, pour que les relations perdurent, il faut qu'on ait quelque chose en commun dans notre avancement. Si nous n'avons pas de choses à partager en commun dans notre avancement, on va rapidement perdre cette relation. On se voit plus. Et on va rencontrer, plus on avance dans la voie spirituelle, les relations, les opportunités karmiques évoluent en fonction de notre évolution. Et on va rencontrer des personnes qui vont évoluer dans le même sens que nous. Et les autres, ils vont disparaître. Ça veut dire qu'on ne se voit plus. Thì nói mà cái duyên tình mà ở thế gian, cái duyên mà gặp gỡ thì trong đời mình cũng có nhiều cái duyên. Những cái duyên là những người kiếp trước mình đã có gặp rồi, có duyên gặp lại. Những người bạn đời nhiều khi ông trời ông cho gặp chút xíu à. Tại vì người đó không có cái gì mà để cùng chia sẻ, để chung tiếng với mình. Thì gặp một chút xíu rồi sao nó không gặp nữa. Có nhiều người gặp thì nó kéo dài lâu hơn. Tại nó cùng chung tiếng một con đường, nó có cái gì để chia sẻ thì nó kéo dài hơn. Mà mình ráng mình tu á thì cái duyên ở dưới thế gian nó cũng thay đổi, những cái duyên trần trược nó không có đến với mình nữa, mà những cái người thanh nhẹ đến với mình. Donc c'est quelque chose de terrestre qui existe. Thì cái duyên mà mình gặp thầy á thì cũng là cái duyên mấy trăm năm về trước. On parle de l'opportunité avec notre maître. C'est des opportunités qui datent des centaines d'années dans des existences antérieures. Rồi. Câu thứ nhất. Première question. Mặt mày xấu xí tại sao? Đáp, thưa mặt mày xấu xí do tâm không lành, trí không minh, sân si vọng động. Kệ, tâm không phát triển, trí không lành, keo kiết bận lo mất điển thanh. Tạo động cho mình sao, làm sao tiến, mặt mày xấu xí lại càng ganh. Suivi la première question. Vous avez quelque chose à partager?
Khi mà mình sân si lên là tự nhiên là cái mặt mày nó xấu xí, nó bị hạ tầng công tác, cái luồng điện mình nó hạ xuống, cái mặt mình nó dữ dằn, nó biến đổi qua cái thể chất của mình luôn nữa, và cái con nhau colère ça transforme sur le visage notre énergie va s'abaisser et en plus nos têtes deviennent plus méchantes.
Et rouge.
Ouais.
Rouge de colère, giống như là giận quá la lên lung sùm hết, cái mặt đỏ hết.
Mặt lúc đó nó hết đẹp rồi ha. C'est vrai que notre visage reflète un peu notre cœur. Tướng do tâm phá mà. Donc, c'est le visage reflète un peu notre cœur. Et si on n'a pas de l'énergie pure, c'est sûr que le visage n'est pas beau. Nếu mà mình không có linh khí thì mặt mày nó không có đẹp. Mà khi mình keo kiết, bận lo thì mình mất thanh điển. Ici, Maître a dit que quand on est avare et préoccupé par des soucis, nous perdons notre énergie pure. Et quand nous perdons notre énergie pure, l'énergie ne peut plus se manifester au niveau du visage, donc on n'est pas beau. Tạo động cho mình làm sao tiến? Quand on crée des perturbations à nous-mêmes, comment pouvons-nous avancer? Mặt mày xấu xí lại càng ganh. Et quand on est perturbé, notre visage, nous n'avons pas une bonne mine, nous sommes encore plus jaloux. Câu số 2. Mỗi vui hành trong thanh tịnh thì phải vui hành làm sao? Đáp: vui hành trong thanh tịnh tức là hành pháp môn giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc trời đất thông khai, vạn vật an bình. Kệ khai thông trí tuệ một thân hình, thức giác tâm tu hướng địa linh. Cách cảm thần giao duyên tình đẹp, quy nguyên diền mối triển hành trình. Deuxième question. Que faut-il faire pour pratiquer avec joie dans la sérénité? Donc, si Maître a dit que nous choisissons l'heure de minuit pour pratiquer, c'est l'heure où le ciel et la terre s'ouvrent et se communiquent, hein, où tous les êtres et les choses tous les êtres et les choses sont dans le calme et dans la paix. C'est l'heure de sérénité. Khi nào mình mới thần giao cách cảm được? Quand est-ce que nous pouvons entrer, nous pouvons communiquer par télépathie? Khi nào mình mới thần giao cách cảm được?
Thằng giao cách trả này sao anh đã dạy lên đó.
Nghe, nghe, nghe thầy giảng chút xíu nha.
Nhiều người không biết cái này là cái khi bằng mặt tông, mà cái sự thật công khai nó không có cái gì mặt tông hết. Dễ ợt là mình trọn tâm, mình hướng về người đó, về bạn đời cũng vậy nữa. Mình cứ cả ngày cả đêm mình hướng, mình nhớ nó cũng nhắc được nó. Nhiều khi nó tìm ra mình, nó tới ha. À, tao càng càng ngày tao càng nhớ mày, thế là mình nhớ nó trước, nó nhớ mình sau, hai người gặp nhau có gì đâu. Cái thành giao cách cảm hai lượt nhau, à, tưởng là nó tới rồi, không có xa đâu. Cho nên bây giờ nó nhắn cái telephone, bây giờ các bạn cứ gom cái luồng điển ngay trung thiên bộ đạo, có khác gì vệ tinh đến kia. Ở đây đánh lên vệ tinh nó chuyển lên kia, cái trung tâm ở đây mình có điển rồi, mình tưởng là nó chạy qua bên kia dễ ở cả. Cho nên bây giờ nó có cái văn minh, có vệ tinh cho chúng ta thấy, rồi chúng ta mới thấy rằng à, cái pyramid nó nằm ở đây, cái pyramid nó nằm ở đây, cái trung tâm này ở trên của này, nó tiến thẳng về trung tâm kia thì nó chuyển qua bên kia trong nháy mắt. Thì nó hỏi tại sao nheo con mắt là thấy người bạn của mình ha. Anh nhắc người bạn mình không bao lâu nó nóng nảy, nó cứ đi tìm mình hoài. Nhiều khi mình cứ xôn xao người bạn mình quên từ lâu, mà bây giờ nó cứ nhớ hoài, rồi có một ngày mình gặp nó. Ta kiếm này lâu quá rồi, nó cứ xôn xao trong này, bởi vì nó tưởng nó mình là mình gặp. Hai cái luồng điển nó giao cảm rất nhanh nhẹ, bởi vì người đời nó nặng là chỗ đó, mà tu trung tâm bộ đầu mở rồi dễ dễ giao cảm, không có khó.
Donc ici, maître a dit que qu'on pratique et qu'on arrive à ouvrir le sommet de la tête, on peut faire de la télépathie sans problème. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on arrive à envoyer l'énergie vers le monde en haut. C'est comme si sur Terre, on envoie des signaux satellite dans l'espace et qui retransmet ces signaux vers un autre endroit et qu'on mène la vie de perfectionnement par l'énergie, c'est le même mode de fonctionnement. Mais pour pouvoir envoyer comme ça, il faut que le sommet de la tête soit ouvert. C'est, il faut avoir une capacité pour communiquer avec le monde en haut, et le monde en haut transmet cette information. Et au niveau de maître, Quand il pense à quelqu'un, fortement à quelqu'un, automatiquement, cette personne va penser à lui. C'est parce qu'il arrive à toucher par télépathie. Donc, il faut avoir de l'énergie pure pour pouvoir avoir la communication par télépathie. Cái đó là cái luồng điện mình thanh nhẹ. Thầy nói khi mà mình tu, mình khai mở bồ đầu, nãy ông giảng, mình nghe ông kỹ á. Mình tưởng ông nói mình, nhưng mà thiệt ra không phải. Ông nói ông á. Khi mà ông tu, ông mở bồ đầu rồi đó, thì cái luồng điện nó gom trên bồ đầu, nó phóng lên trên, cũng như là mình phóng lên cái vệ tinh ở trên không gian á. Rồi bên trên nó mới chuyển cái tín hiệu đó xuống dưới cho cái người mà mình đang nghĩ tới. Thì cái dưới này, cái người này nó bắt được á, thì nó sẽ nhớ tới mình. Cho nên là nói về cái có điển hướng thượng mà tập trung được mở bộ đầu á, thì mới làm thần giao cách cảm được. Người đời cũng có nhưng mà nó yếu. Ça existe aussi entre les êtres humains terrestres, mais c'est très faible. C'est pas comme le cas où Maître dit. Les gens sur Terre, des fois, ils peuvent capter aussi, mais c'est pas fiable à 100% et c'est pas toujours vrai. Cách cảm thần giao, duyên tình đẹp. Đó, mấy người mà có cái duyên tình đẹp đó là cách cảm thần giao, quy nguyên diền mối chuyển hành trình. Là trở về cái diền mối đó, thì cái hành trình mình nó mới tiến được. Rồi, câu số 3. Hỏi sự tiến triển của tâm linh là sao? Thưa, sự tiến triển của tâm linh là thanh tịnh tiến giới, giải giới sáng suốt. Kệ minh tâm giải tiến, phân minh độ, khai thác tâm linh giải năm mồ. Cơ đạo không còn trong bỡ ngỡ, thành tâm tu luyện niệm Nam Mô. Nãy mình còn hai cái cùng băng nữa mình chưa nghe ha. J'ai oublié de vous faire écouter deux autres extraits.
Còn như ý là thế nào?
Như ý là luồng điển thanh tròn rồi. Cái ý tôi muốn đi đâu, nó phải đi đó. Khi mà như tôi đã cách nghĩa hôm qua, nghĩa là chúng ta lỡ đến được bồng lai tiên cảnh là chúng tôi muốn cái có một cái ly nước, thì ly nước nó đến. Không phải phải đi tìm một cái ly nước khó khăn như vậy. Cao chừng nào, nhẹ chừng đấy. Cho nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta lấy cái gì chứng minh? Vệ tinh hiện tại ở thế gian vật chất mà tiến tới cung trăng, điện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền, ý chúng ta chuyển là nó tới rồi. Cái người tu thanh nhẹ ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy mà cái ý điển của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn. Thần giao cách cảm rất mau.
Donc ici, Maître a expliqué les communications par télépathie. Et comme aujourd'hui sur Terre, on voit l'évolution matérielle, on peut communiquer avec quelqu'un par téléphone ou par réseau Internet facilement, c'est grâce à l'énergie. Mais quand on mène la vie de perfectionnement, quand on a l'énergie pure et ronde, on peut communiquer facilement avec tout le monde. On peut envoyer son énergie rapidement et on peut communiquer par télépathie. Ça, c'est grâce à l'énergie. Thầy nói là mình có điển tròn thì mà nhẹ thì mình có thể thần giao cách cảm liên hệ được với nhiều người rất là nhanh nhẹ. Ý tưởng là nó có liền.
Nói chuyện với tôi không phải là lời qua tiếng lại, mà mình phải nhận xét trong cái sự nhận định điện năng tiến hóa của tâm thức ở trao đổi trong giờ nói chuyện như vậy, vừa thấy mặt chụp cổ rồi nói chuyện rồi cái đó là chánh chứ không phải đợi mở miệng.
Con có cái điều này muốn thắc mắc, không biết
Tại vì thường thường trong lúc mà trong trong một cái cử tọa rất là đông người như vậy mà con thấy bố nhìn nhiều người, đến lúc mà con muốn nhìn lại cái ánh mắt của bố thì tự nhiên bố hay liền bố nhìn con, không biết làm sao. Cái đó là cái aja hay là tại
Cái
vì
đó
bố
là
biết con nhìn bố?
cái điện, cho nên ở xa nhắc. Bây giờ tôi ngồi đây cũng có người nhắc, ở Việt Nam nhắc tôi cũng biết vậy thôi, rồi tôi cũng chuyển cho nó thôi. Bạn bè đông, mình lên cao chừng nào thì bạn bè đông chừng nấy. Cho nên người ta hồi xưa người ta đi, như chúng ta đi máy bay từ Paris về đây tới 12 giờ mà chứ đi công cọt chừng 3 tiếng hồ tới. Nó đi lên cao, nó rút ngắn, làm nhiều việc hơn, nhanh tới hơn. Thì cái tu này cũng vậy, khoa học huyền bí nó vậy. Mình ngồi đấy mình cũng làm việc chỗ khác được.
Con đặt câu hỏi này với bố là tại vì anh Tây Môn Gạt Gia cũng có lần nói với con là anh có hai đứa con nhỏ mà mới tu đó, thì tụi nó muốn rất muốn là gặp bố, mà khi mà trong một cái phòng rất là đông thì tụi nó không có dám vô, mà vừa vô thì bố nhìn tới tụi nó liền, cho nên tụi nó rất là ngạc nhiên mà sao bố biết tụi nó tới mà bố nhìn tụi nó như vậy.
Tại vì cái điển nó hòa hợp, nó nhắc thì phải giải cho nó, cái từ quan phải giải cho nó tức khắc. Kiểu như ngồi đây với một người con phần hết, chứ đâu có bỏ người nào đâu. Không có làm việc cho một người. Những cái tia điển không có làm việc cho một người. Mỗi người đều có một phần hết.
Chắc cơ quý trong quý bằng đạo chắc cũng có người có nhận xét giống như tôi vậy đó. Không, trong lúc mà thầy nói chuyện thì cứ tự nhiên nhìn thầy, cái thấy thầy nhìn lại mình liền à.
Cho nên ở đời họ nói cái thần giao cách cảm là vậy. Nếu
Mà
cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền, không có lo. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn nó ít lắm, luôn luôn nó đỡ đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
với lúc mà mình tưởng nhớ
La communication par l'énergie, c'est très rapide. C'est comme maître, il est en train de s'asseoir là, mais il y a des gens qui pensent à lui. Du Vietnam, il était à Hong Kong. Il y a des gens du Vietnam qui pensent à lui et ils captent tout de suite. Et il renvoie tout de suite son énergie de compassion. C'est dans les discussions de comme ça qu'on rentre dans une salle de réunion où il était présent. Et même avant de prononcer des paroles, il a déjà communiqué avec nous par l'énergie. Donc la communication par télépathie, c'est très rapide. C'est pour ça qu'il conseille aux gens d'invoquer Namo Yidhafak et de penser au Bouddha. On peut échapper beaucoup de malheurs, de catastrophes, parce que dès qu'on pense au Bouddha en invoquant les six mots, les Bouddhas nous renvoient tout de suite son énergie de compassion. Ở đây thầy nói nhiều khi vô cái phòng họp là trước khi nói chuyện là nó có cái sự giao cảm rồi, làm bằng điển giới á. Thầy ngồi ở đây nhưng mà có nhiều người Việt Nam tưởng tới thầy cũng biết liền, và thầy phóng lại cái từ quan, cái đó là ông Phật á. Ông Phật có ai mà tưởng tới ổng là ổng phóng từ quan lại liền. Cho nên thầy khuyên mình á, mỗi ngày niệm Phật, tưởng tới Phật á, là tự nhiên Phật phóng cái từ quan cho mình á, mình tránh được nạn tai nhiều lắm.
Về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, vậy trời Phật đỡ nạn cho mình là
Không khó, mình đi lên mình mới 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 đỡ nạn được. Cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi nó không thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chứ nó kim thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, anh thấy không?
Donc ici, maître explique que c'est le phénomène. Pourquoi on arrive à échapper des malheurs? Parce que quand on a de l'énergie bloquée, on est impur. Donc on attire l'impur. Donc les malheurs arrivent. Par contre, quand on s'élève vers le monde en haut, on pense au Bouddha, notre énergie s'élève. Et il dépasse ces fréquences d'énergie basse. Et les malheurs ne peuvent plus nous toucher. On échappe aux malheurs de cette façon-là, en élevant notre énergie. Thì mình trước á, mình bị kẹt á, mình trước á, mình mới hút được, nên mình mới rước nạn. Còn khi mình niệm Phật, mình hướng về thanh, mình hướng về trời Phật á, thì cái luồng điển mình nó thăng hoa đi lên á, nó vượt khỏi cái tần số đó. Thành ra cái nạn nó không có làm gì mình được, nó không có tới nữa, nó phải phải chuyển hướng. Donc les malheurs changent d'orientation, ils ne peuvent plus nous toucher parce qu'on arrive à s'élever.
Kim Thanh tu thì thanh mà chồng đi trước thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Chị Kim Thanh có muốn trình bày cái kinh nghiệm vừa qua trong cuộc du hành về Việt Nam không? Xin mời chị Kim Thanh.
Đáng như chị Kim Thanh về Việt Nam kỳ này là chị Kim Thanh ác lắm, nếu chị Kim Thanh không phải là người tu
Xin mời chị Kim Thanh.
làm cho hả dạ thì chị Kim Thanh là một người ác trượt ghê lắm. Nhưng mà Kim Thanh nó vẫn thanh, nó không có trượt, vẫn vui. Ra đây nó thấy càng ngày càng nhẹ, càng được dứt khoát tình đời để trở về đạo, tin nó đạo nhiều hơn thì mẹ con sẽ vui hơn. Kim Thanh lên trình bày chút đỉnh công chuyện gì mà thấy ở Việt Nam, những chuyện gì
Xin mời chị.
đắc ẩn trong nội tâm, để cho anh em trong gia đình vô vi học chút đỉnh đi.
Mắc cỡ gì mà không chịu lẽ dùm.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo, cái này chuyện riêng của gia đình, nói ra sẽ không tiện.
Chuyện riêng không phải cho gia đình, tình đời đen bạc ra sao con hiểu, chứ không cần phải nói chỉ danh gia đình của mình, trong đó thì mọi người đều có. Thì nói tổng quát cũng được.
Tổng quát là chuyến đi sau 14 năm con xa cách quê nhà, con về để mà thăm tất cả bà con dòng họ anh chị em còn lại nhiều lắm. Với lại em được tin là ông xã ông ra đi qua Mỹ vào cuối năm nay, thì con về để lo cho ông đi. Ông thì ông nhận cái diện HO, ổng nói có lý do của ổng là ổng muốn mẹ con qua Mỹ ở, chứ ở bên Úc thì sợ mấy đứa nhỏ không tương lai, vừa là ở 14 năm thì là ổn định hết rồi. Nhưng mà về con mới biết là hồi xưa nay ổng nói ổng tu cũng từ hồi học tập cải tạo từ năm 75 tới giờ đó, nhưng mà có lẽ ổng nói dối rồi. Ổng không biết ổng làm sao giấy tờ bao nhiêu, con lo những người tài chánh cho ổng nhiều lắm, thành ra không biết ổng làm giấy tờ sao được. Ở bên đó muốn gì cũng được hết, thành ra ông lại làm giấy tờ cho một người đàn bà khác, ông dẫn họ đi Mỹ rồi. Con về con thấy vậy thì con thì ông cũng là nói, ông nói chỉ giúp người thôi, nhưng mà con nói cái vấn đề giải thích đó không có chấp nhận được, thành ra phải nói sự thật đi. Thì ông nói thôi để em ông chở con đi gặp người ta. Thì trên đường đi thì tụi con bị tai nạn, thì xe thì nó đụng con ngoài cái lưng á, mà con biết văng là sao mà ông té xuống đường gãy tay, còn con thì chỉ bị trầy chút xíu thôi. Cái con mới đứng dậy liền, con mới nói chắc là ông vẫn còn tiếp tục dối con đó, thành ra chắc luật nhân quả liền, thành ra ông nên cảnh tỉnh đi, sám hối đi là vừa. Mà ông vẫn không không nhận. Rồi con nói tiếng vậy thì thôi con xin rút lui, nhường lại cho ông duyên mới. Rồi con chỉ lo tu suốt đời thôi. Còn con với ổng thì bây giờ cái như tình đời hết rồi. Còn nếu ổng còn tu thì sẽ gặp nhau trong duyên đạo. Thế còn con bây giờ con thấy nhẹ nhàng lắm. Không không có gì hận oán nữa.
Câu chuyện xe tìm, nếu Kim Thanh không tu là bị xe tìm bể ốc. Nhưng mà tu rồi tâm không còn trần trược thì thấy ổn định. Chứ người đàn bà nào mất chồng là không đau khổ, nhưng mà Ngược lại Kim Thanh thấy rằng tôi nhẹ nghiệp. Bắt đầu từ đây tôi mới thật sự hướng về đạo hơn. Thấy con đường đạo rõ rệt, trượt thanh thế nào, trượt hút trượt thế nào, thanh, giải thanh thế nào. Cho nên bạn đạo thấy những cái gương lành đó mới thấy rõ trượt thanh. Mà chính người đàn bà đứng trước mặt quý vị đó là đã hy sinh rất nhiều. Tâm đạo cao và hiểu được tình đời thấm thía mọi mặt, hồn thơ giàu dạt, mà cũng mong cứu độ chúng sanh chứ không mong vụ lợi cá nhân, hy sinh đủ mọi mặt. Cho nên một cơ hội tốt lành cho bạn đạo được làm quen với Kim Thanh và để hiểu chiều sâu của cuộc sống mà tự thức tự đi, thay vì ỷ lại, nhưng mà rốt cuộc cũng phải tiêu tan.
Donc ici, on a invité une pratiquante d'Australie à venir au micro pour exposer son cas sur les phénomènes des malheurs, des accidents. C'est une pratiquante qui est en Australie, qui a quitté le Vietnam depuis 14 ans. Elle s'est installée en Australie, mais sans son mari. Son mari était dans les camps de rééducation. Il pratiquait aussi à l'époque. Et quand elle est rentrée, elle a entendu dire qu'il va pouvoir quitter le Vietnam dans un programme réservé pour les anciens militaires pour aller aux États-Unis. Donc, elle est rentrée au Vietnam pour voir. Et c'est là qu'il a appris qu'il a fait tous les papiers pour partir, mais avec une autre femme. Et lui, il dit, bon, il va l'amener voir l'autre femme. Et sur le chemin, ils ont eu un accident. Et le mari il est tombé et son bras cassé. Elle a juste quelques égratignures. Mais son mari, c'est plus grave. Il a son bras cassé. C'est pour dire que c'est. Maître a expliqué que ce sont les ingratitudes de la vie. Mais pour une femme normale, elle doit être malheureuse. Et cette pratiquante a pu s'éveiller, se redresser et pour ne plus garder la rancœur. Donc, c'est pour dire que c'est l'impur attire l'impur. Et ça peut provoquer des accidents. Nếu gặp nạn đó, thầy nói trượt đó, thì gặp trượt đó, thì nó dễ bị nạn. Mình ra khi mà chị về bến gặp ông chồng cũng đòi chở đi gặp cho coi mặt bà vợ mới thì đúng trên đường đi bị tai nạn. Ông bị gãy tay thì chị Kim Thanh chị bị trầy trụa sơ sơ thôi.
Mà nãy anh bảo không 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 có dịch thêm nữa là khi mà nếu mà bà không có tu là bà chết rồi. Elle parle, il a oublié, il n'a pas traduit que si elle n'a pas amené la vie spirituelle, elle devrait mourir déjà sur cet accident.
Là cái nạn nó nguy hiểm lắm. C'est pour expliquer le phénomène des accidents. C'est l'énergie impure. C'est pour ça qu'on doit invoquer tout le temps Namo Amida pour élever notre énergie. Cho nên thầy cứ khuyên mình trì niệm Phật để gia tăng cái luồng điển mình lên đó. Khi mà nạn tới thì mình không có bị. Rồi. Duyên đạo và duyên đời nằm ở đâu? Quatrième question. Thưa, duyên đạo và duyên đời nằm ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành, tự nhiên tương ngộ và đạt được. Cho nên người tu thiền, tâm thức buông bỏ và thả lỏng thì tự nhiên sẽ có cơ hội tương ngộ. Thực hành chú trọng niệm Nam Mô Đại Hội Chung Vui Gặp Được Bồ. Trí tuệ không ngừng chuyển thức vô bình tâm, thanh tịnh, dựng cơ đồ. Donc là quatrième question, c'est où se trouvent les relations spirituelles et les relations terrestres? Les relations spirituelles et les relations terrestres se trouvent dans la spontanéité et dans la naturelle. Quand on le veut, sans le vouloir, nous réussissons spontanément à nous rencontrer. En fait, c'est quand on veut, des fois ça se réalise pas. Mais quand on laisse dans le naturel, on va pouvoir se rencontrer. Chứ không phải là sans le vouloir. C'est les opportunités karmiques arrivent de façon naturelle. C'est tout ça, c'est organisé par Dieu. Mà mình muốn là không được. Để tự nhiên tương ngộ thì mình được. Câu số 5. Đạt thanh đạt hòa là làm sao? Đáp: Thưa, đạt thanh đạt hòa là chung hành chung tiến. Kệ: Thức giác tâm tu cảm thấy hiền, bình tâm thanh tịnh rất cảm yên. Thành tâm thức giác duyên độ tiến, cùng tu cùng tiến tự vượt xuyên. Đạt thanh đạt hòa, parvenir au pur et parvenir à l'harmonie, signifie pratiquer ensemble et avancer ensemble. Đạt thanh đạt hòa là cùng, là chung hành chung tiến. Thức giác tâm tu cảm thấy hiền, bình tâm thanh tịnh cảm rất yên, thành tâm thức giác duyên độ tiến, cùng tu đồng tiến tự vượt xuyên.
Chữ chung hành trong tiếng là sao anh? Cho tiền chung hành chung là sao?
Đạt thanh đạt hòa là chung hành tung tiến. Thì theo mình nghĩ là ở trong giai đoạn đầu á, là tất cả vạn linh của mình á, đều chung hành á, mới chung tiến với mình mới đạt thanh đạt hòa được. Còn nếu ở trong này có một mình tu á, là mình không có đạt được thanh mà cũng chẳng được đạt được hòa. Donc ici la réponse de maître c'est parvenir au pur et parvenir à l'harmonie signifie pratiquer ensemble et avancer ensemble. Moi, je pense que c'est les entités. Ils doivent pratiquer avec nous et avancer avec nous pour qu'on puisse parvenir au pur et à l'harmonie. Nếu mà vạn linh nó không chung hành chung tiến với mình á, thì mình đâu có đạt thanh đạt hòa được. Còn có bên ngoài người ta chung hành chung tiến với mình, nhưng mà mỗi người tiến hóa theo cái trình độ của người ta. À l'extérieur, les gens ils peuvent pratiquer comme nous, ils peuvent avancer, mais chacun selon leur niveau. Mais à l'intérieur de nous, il faut que toutes les entités pratiquent ensemble avec nous et avancent avec nous. Bên trong của mình á, là vạn linh nó phải đồng hành, đồng tiến với mình á, thì mình mới đạt thanh, đạt hòa được. Còn nếu không là mình khó đạt thanh, nó trì kéo mình làm sao mình đạt thanh. Mà mình hòa với cái điển bên trên mình cũng đâu có hòa được. Thức giác tâm tu cảm thấy hiền, bình tâm thanh tịnh cảm rất yên. Qu'on s'éveille à la connaissance et avec notre cœur de perfectionnement spirituel, nous nous sentons sages, gentils. Bình tâm thanh tịnh cảm rất yên. Dans l'équanimité et la sérénité, nous nous sentons en paix. Khi mà ở trong này nó tiến với mình thì nó đâu có loạn nữa đâu, thì mình cảm thấy rất yên mà mình rất là thanh tịnh. thành tâm thức giác duyên độ tiến, cùng tu đồng tiến tự vượt duyên. Thì lúc đó mình thành tâm mình thức giác rồi á, thì cái duyên duyên của mình nó phải độ cho cái duyên nó tới đó. Mình bên trên cho mình cái duyên để độ mình tiến, mà mình cũng phải độ cho chúng sanh nó tiến với mình, cùng tu đồng tiến tự vượt xuyên, nó cùng tu với mình tiến với mình á, thì nó mới vượt xuyên những cái trở ngại được. Quand ils pratiquent avec nous, ils vont avancer avec nous, nous allons tous franchir les obstacles. Đạt thanh đạt hòa là chung hành chung tiến là vậy đó. Tôi còn hỏi gì nữa không?
Dạ không ạ.
Rồi. Hỏi trí tâm phát triển là sao? Đáp, trí trí phát tâm linh tiến là mỗi mỗi của nội tâm nội tạng đều phát triển đồng đều an yên thức giác. Trí phát tâm linh tiến là sao? Thưa, trí phát tâm linh tiến là mỗi mỗi của nội tâm nội tạng đều phát triển đồng đều an yên thức giác, kệ quy nguyên diền mới, giải tâm phiền chuyển hóa hướng không, sống thật yên, quỷ đạo chân hồn, thanh giới tiến, bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên. Trí phát tâm linh tiến thì mỗi mỗi của nội tâm nội tạng đều phát triển đồng đều an yên và thức giác. Donc, que signifie l'esprit se développe et la conscience spirituelle avance? Ça veut dire que tout ce qui est dans notre corps et dans nos organes internes se développe également dans la paix et la quiétude et dans l'éveil à la connaissance. Ça veut dire que nous devons rétablir l'ordre et développer tout ce qui est dans ce microcosme pour que notre esprit se développe et notre conscience spirituelle avance. Cho nên mình muốn cho cái trí mình nó phát và cái tâm linh mình nó tiến, là phần hồn mình nó tiến á, là mình phải lập lại trật tự, mình phát triển khai triển tất cả những cái gì trong cái tiểu thiên địa này, nội tâm nội tạng đều phát triển đồng đều á, thì nó mới đi tới cái sự an yên được. Còn nếu mà nó không có phát triển đồng đều á, không bao giờ mình yên hết á. Nếu mà trong cái tiểu thiên địa của mình mà nó không có trật tự, không phát triển đồng đều á, thì không bao giờ mình được yên được.
Như hai cái chữ tí phát là con tí phát rồi tí nó sáng xuống nó phát rồi sao?
Nó phát lên là nó sáng xuống lên đó. Cái trí sáng á, thì lúc đó cái trí mình nó sáng á, thì cái tâm linh mình nó mới tiến, là cái phần hồn mình mới tiến. Mình tu để chi? Mình tu để trở về cái sự thanh tịnh, mà để cho cái trí mình nó càng sáng, tâm nó càng minh, càng ngày càng sáng suốt. Thì là ông Phật ông sáng suốt hơn người thường là vậy đó, tại ông tu thành Phật. Còn mình là người phàm đó, là mình tâm tối hơn. Donc le but de l'évolution spirituelle, c'est qu'on parvienne à une lucidité plus importante, que notre esprit se développe pour qu'on peut dire que notre âme avance. C'est pour ça que les Bouddhas, ils sont beaucoup plus lucides que nous. Mais ông Phật, ông sáng suốt hơn mình nhiều, tại cái trí ông phát. Thành ra cái chứng minh là cái sự tiến hóa. Còn mình càng tu thì mình càng cái trí mình càng sáng, thì là chứng minh là mình đã tiến hóa. Si nous veut prouver notre avancement, c'est on peut prouver par le développement de notre esprit. On comprend plus facilement.
Như
Nói gì?
cái muốn hỏi là như cái tí nó sáng thì những cái tối những cái mà hồi giờ mình chưa biết rồi giờ mình hiểu ra là không phải là cái đó là cái tí nó phát sáng đâu.
Nó phát sáng nghĩa là trước hết là mình nghe đạo mình dễ hiểu, mình dễ nhớ hơn. Pour prouver que notre esprit se développe, ça veut dire auparavant notre esprit était bloqué. Quand on écoute les enseignements de maître, on comprend pas ou bien on comprend mal et on retient pas. Mais quand l'esprit se développe, on arrive à mieux comprendre et à retenir. Nghĩa là lúc trước á, mình tâm tối mình bị kẹt á, thì mình nghe đạo mình không hiểu, hoặc là mình hiểu sai, mình diễn dịch sai, mà mình cũng không nhớ. Mà bây giờ mình nghe đạo á, mình dễ hiểu lắm, mà mình dễ nhớ, là chứng minh cái trí mình nó cũng khai triển rồi đó.
Như như vậy thì nói về đạo, còn nếu về nói về đời thì nếu mà cái trí mình đã sáng thì có thể nó có biết thì ngoài những cái là gì nói về đời ấy anh nói vậy.
Ở ngoài đời á, cái nhiều người á, người ta có cái gốc trước, người ta cũng có cái trật tự, cho nên cái ốc này á, kiếp này nó vô một cái xác á, cái ốc nó trật tự hơn, thành ra cái trí thông minh về đời nó có, nó học rất là nhanh, vô ông thầy giảng gì nó hiểu hết à. Cũng như mình đi học trong lớp vậy, có đứa nó học lẹ lắm, có đứa mấy đứa này học chậm, tại cái ốc con người, mà cái đó là cũng do tiền kiếp nó có đạt tới một cái trình độ nào về đời á, thành ra khi mà nó vô cái xác này, cái cuộc đời này, cái óc nó có trật tự, nó học, nó đi học nó dễ thành hơn, còn nhiều người khác học không vô. Thành ra trong lớp mình thấy có đứa ông thầy vừa giảng là nó hiểu rồi, mà nó nhớ rồi, thành ra lúc mà nó đi thi nó làm bài rất là dễ dàng, dễ thi đậu. Nói về cái trí
Dạ,
phàm
cái
thông
đó là
minh.
em nói là cái tí phàm của người đời. Ý em nói mình á, mình tu á, mình tu cái tí mình là sáng suốt. Rồi cái chuyện đời nó có sáng suốt không anh? Ý em nói hỏi là,
Cái chuyện đời á thì nó cần, nếu mà nói về cái vấn đề học vấn á thì nó cần cái sự điêu luyện trong trường lớp, cái đó nó khác. Còn nếu mà nói về cái trí mà áp dụng ở ngoài đời á, thì đương nhiên mình phải sáng suốt hơn nhé, mình sẽ đối phó với những chuyện mà khó khăn ở ngoài đời thì mình sẽ sáng suốt hơn, tại vì mình hiểu được nhiều hơn, mình hiểu luật nhiều hơn, mình hiểu luật trời nhiều hơn, thì nó khác. Donc la question qui est posée, c'est quand on développe l'esprit au niveau spirituel, est-ce que notre esprit au niveau de la vie terrestre aussi se développe? Donc, j'ai dit que dans au niveau du développement de l'esprit au niveau de la vie terrestre, il y a deux plans. Il y a les plans qui sont, il y a les choses qui sont liées aux études terrestres, par exemple, quand on a des connaissances plus développées sur cette telle ou chose, on demande d'être éduqué. On a une éducation à l'école. On a suivi des formations. Ça, c'est une chose. Mais l'esprit qu'on développe au niveau de la voie spirituelle, on peut l'appliquer dans la vie. Ça veut dire on est devenu plus serein, plus lucide. Donc, face aux problèmes de la vie, on va les résoudre avec une autre lucidité. Et ça nous aide à devenir plus calme. Et on connaît mieux les principes de vérité, on connaît mieux les principes, les lois divines. Tại lúc đó mình hiểu đạo hơn, thì đương nhiên mình giải quyết chuyện đời nó không khác hơn. Khi mà mình không hiểu đạo, mình hiểu đạo thì mình biết đường đi thì mình giải quyết cái chuyện nó dễ hơn, đúng hơn.
còn như những người mà anh bảo những người mà làm thơ làm đồ, em thấy những người nó cũng đâu có tu đâu, họ biết làm thơ làm đồ sao hay giao cái tí họ sao ạ?
Cái làm thơ đó nó phải coi chừng. Có nhiều người, người ta ở đời người ta cũng có làm thơ quen rồi, thì họ làm thơ đối với họ không có gì. Nhưng mà làm thơ đạo nó khác. Làm thơ đạo có nhiều người cũng làm thơ đạo nhưng mà nghe toàn là thơ đời không, mà tại luồng điển nó không có lên. Thơ đạo là cái luồng điển nó phải thanh nhẹ, nó đạt tới cái điển ở trên rồi, lúc đó người ta muốn diễn tả cho mình thì người ta chỉ cần cô đọng nó thành thơ. Còn những người mà thích làm thơ đời cũng làm thơ vậy mà đọc vô không có cái gì mở hết trơn á, mình đang chưa có tới cõi hư không mà mình nói chuyện hư không vậy đó, cái đó là xạo thôi chứ không phải thiệt. Người biết đạo người ta đọc vô người ta thấy không có thấm thía gì hết á. Giờ
Như
thì
thơ thường thì em không có thích đọc, mà như vụ thơ thầy á, em thích đọc hoài à. Mình đọc mình không có hiểu nhưng mà lại thích đọc. Như em đọc đi đọc lại, như
thầy
em
là
đọc
tại
này.
từ cái
Cho thấy
điển
nó
cô
nhẹ anh.
đọng, nó có cái điển ở trong nó cô đọng thành thơ. Còn cái người đời á, ta rặn óc ra ta đặt thơ nó khác. Thành ra bạn đạo nhiều khi cũng làm thơ tưởng là mình đắc rồi nhưng mà không có nhầm gì hết, đọc thơ với mình đọc qua là mình biết không có gì hết. Cũng như mình chưa có đạt tới hư không mà mình nói chuyện hư không là mình nói dốc rồi. Donc il y a la question qui parlait, il y a des gens qui ont développé l'esprit, ils arrivent à faire des poèmes. Moi j'ai dit il faut faire attention, il y a deux choses. Il y a les êtres du monde d'en haut comme notre maître. qui est parvenu à un niveau supérieur dans le monde invisible. Et pour nous expliquer les choses, ils doivent condenser tout ce qu'ils veulent nous enseigner à travers les poèmes et à travers les stances. Donc, il veut nous résumer tout ça, condenser tout ça dans des poèmes et les stances. Mais il y a des pratiquants qui, dans la vie, ils ont fait des poèmes dans la vie terrestre. Ils connaissent un peu les règles de composition de poèmes. Mais s'ils n'ont pas d'énergie, ils vont parler que des choses terrestres. Ou bien, ils vont parler des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Comme j'ai vu des poèmes de certains amis pratiquants, ils parlent du vide. Alors, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est le vide. Ils imitent les mots de maître, parler du vide, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, ça n'a pas de sens. Et quand on lit ces poèmes, ce n'est pas comme si on lit les poèmes de maître. Ça nous débloque. Mais quand on lit ces poèmes-là, c'est même s'ils utilisent le terme spirituel, mais on ne sent rien. Et croire qu'ils ont atteint un bon niveau en composant des poèmes, mais en fait, ça ne veut rien dire.
Như cái quyển mà tập thơ của thầy đây, thầy là anh bảo dồn lại hết luôn hay sao? Các thơ
Chưa
của
có
thầy
hết
hả?
đâu, chỉ có trích một
Chưa.
phần thôi. Nhiều lắm, đâu có cho hết vô một cuốn nổi. Cho nên là mình
Đây
chỉ
cũng
cho
bốn bốn trăm mấy anh, là 450 tầm
là
đó.
mới có một phần thôi đó, chút xíu
À, nó có phần hả?
thôi đó. À, nhiều lắm.
Dạ.
Ông thầy ông làm thơ nhiều lắm. Thì bây giờ mấy cái bản nhạc mà mấy cái bài thơ đó thì bây giờ làm thành nhạc thôi cho mình nghe mình dễ nhớ hơn. Mình đọc nhiều khi
Em
mình
được.
ớn, mình nghe nhạc hay nhiều khi nó dễ vô hơn. Rồi chót, do đâu cảm thức được sự chú trọng của bề trên? Đáp: thưa, do sự dày công tu tiến sẽ tự cảm thức được sự chú trọng
Như cái
anh.
câu số 6 anh chưa đọc rồi sao anh bảo
Câu 6
đi
à?
phát tâm linh. Dạ.
Phát tâm linh. Nói rồi. Mỗi mỗi nếu tăng thì tạng đi phát triển đồng đều á, nói rồi.
Dạ, nói anh. Dạ.
Thưa, do sự dày công tu tiến sẽ tự cảm thức sự chú trọng thanh nhẹ của bề trên. Có tiếng mới có hòa thì mới thấu triệt. Thành tâm, thanh tịnh, tự phân xuyên, cảm thức tâm tư, tự nối liền, rõ rệt tâm người không động loạn, tùy duyên phát triển cảm giao liền. Thì mình dày công tu tiến á, thì mình mới cảm thức được cái sự chú trọng thanh nhẹ của bề trên. Mình có tiến lên á, thì mình mới hòa với thanh giới được. Mình có hòa thì mình mới sáng suốt, mình mới thấu triệt, mới hiểu thấu được mọi sự việc. Donc, dernière question. Grâce à quoi ressentons-nous cognitivement que la sphère d'en haut nous marque de l'intérêt? C'est grâce au fait que nous mettons beaucoup de peine à nous adonner à l'ascèse spirituelle afin de nous perfectionner spirituellement et d'avancer. Et par nous-mêmes, nous ressentirons cognitivement que la sphère d'en haut nous marque l'intérêt. Cái này nó thiếu cái phần ha. Có tiếng mới có hòa thì mới thấu triệt, nó thiếu phần đó. Phải dịch thêm ha. Có tiếng mới có hòa. Quand on avance, on peut voir s'harmoniser. Ça veut dire s'harmoniser avec le monde d'en haut, avec la lumière divine d'en haut. Et lorsqu'on arrive à s'harmoniser avec le monde d'en haut, nous pouvons pénétrer toutes les choses. Ça veut dire nous devons lucides. Nous pouvons comprendre toutes les choses. Anh dịch thiếu khúc này. Thành tâm thanh tịnh tự phân xuyên cảm thức tâm tu tự nói liền rõ rệt tâm người không động loạn tùy duyên phát triển cảm giao liền. Dịch thiếu anh khúc à?
Ở đâu anh bảo
Anh khúc
cái số 7 là thiếu khúc chỗ đã sửa rồi,
cái
ở
đó
dưới mấy cái kệ cũng thiếu nữa hả anh bảo?
là không, không phải chỉ thiếu cái phần trả lời thôi.
Dạ
Có tiếng mới có hòa mới thấu triệt, không có dịch.
dạ dạ
cái chỗ mà chú trọng bề trên là chú trọng là đang nghĩa sẽ là mình để ý bề trên là
Chú trọng là bề trên lưu ý mình á. Bề trên chú trọng là bề trên lưu ý nè. Mình tu sao mà để bề trên lưu ý tới mình, chứng tâm mình là lưu ý tới mình
là mình có dày công à.
đó. Rồi phải ráng tu đàng hoàng, bề trên mới chú trọng chứ, cái luồng điển mình nó mới phóng lên được, thì bề trên mới 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 chú trọng mình được chứ. À, còn nếu mà mình không có tu đàng hoàng, cái điển mình đâu có phóng lên được đâu, sao bề trên chú trọng tới mình được. Chú trọng tới mình là phải ban chiếu cho mình nhiều hơn.
Như mình thì em thấy em ngại cái chỗ mình nói mình thích luyện truyền chuyển thì mẹ duy trì khi kế mình lên như vậy, mình bình thường mình thích rồi có
Không,
hộ cho mình, có kéo cho mình ngoài.
không cái mà duy trì khi mổ kéo mình là khi mà mình đã thông rồi đó, đốc mạch nhâm mạch rồi, lúc đó duy trì khi mổ mới kéo mình chứ mình còn thấp quá kéo đâu có kéo mình. Rồi đó
Như là
đó
mình hít bình thường, mình hít bình thường không được đúng
rồi
không?
đó mình cũng tưởng là mình được giống như vậy mà thiệt ra ông thầy em nói ổng Don't matter
Em
the con fait la respiration cyclique, la mère divine aussi fait la respiration cyclique et l'aspire notre énergie. Mais là récemment, au début, je croyais qu'il disait ça pour tout le monde. Mais récemment, j'ai découvert qu'il dit ça pour lui. Quand il arrive à débloquer le vaisseau gouverneur, vaisseau conception et sa respiration est fluide, et à ce moment-là, il y a un échange avec la respiration de la mère divine. Hồi xưa mình cũng tưởng là ông nói chung cho mọi người, nhưng mà thiệt ra ông mới ổng. Sau này mới khám phá ra có một chỗ ông nói là cái lúc đó nó thông rồi đó, lúc đó nó mới chuyển hai cái nó mới kết hợp với nhau. Anh ấy nhiều chuyện vậy lắm, nhiều chuyện ông thầy ông nói ổng lắm mà mình lúc đầu mình không hiểu, mình tưởng ông nói mình. Nguy hiểm, nghe
anh
băng nó cũng
bảo anh bảo, pháp luân thường chuyển mới nghe cái câu mới mà thầy nói nữa. Pháp luân thường chuyển thầy nói là thể thao thanh điển. Il avait dit c'est le sport l'énergie pure, tu vois, qu'on fait respiration sans rétention de souffle. Ça fait
thao
trong trong cái phổ ái mẫu ái 14.
thanh là bên điện nghe cái từ mới
Thể thao thanh điển.
có từ mới nghe
Vậy
nu vô
vậy là sao, thể thao thanh điển là sao?
thể thao là mình
Là
vừa làm thể
thích
thao mà mình có được thanh điển á.
à?
Thể thao mà thay vì người ta để bắp thịt rồi nó nở ra cái này, cái thanh điển nó càng ngày nó càng dồi
Thể thao thanh điển.
dào. Ừ, thể thao thanh điển. Bây giờ mình còn chút thì giờ mình coi thêm một trang của cơ thể quyền di nha, và phụ phi trên này càng lớp một pour étudier bây giờ mình học cái ngoại xâm rồi phải không? Có cái là đèn nhà phong này để cho étudier les pores, nous protège. Sức và riêng về thì về để sang cao gần thì này mình học tới ngũ tạng ngũ hành thì trong cái bản thể của mình đó cái ngũ tạng là nó quan trọng nhất cũng như là cái guồng máy mà nó làm cho mình sinh sống được đó, là phải đủ hết năm cái này mới có đủ hết cái ngũ tạng để làm việc đàng hoàng đó, thì mình mới có sức khỏe được mới sinh sống được. Ok, xong đi sang organ để puissance importante dans notre organisme qui permet de faire fonctionner ce corps et de nous faire vivre. Et c'est en relation avec les cinq éléments. Comme le cœur, le foie, l'estomac. Et c'est chaque élément où chaque organe correspond à une couleur. Il y a cinq couleurs dedans. Comme le cœur, c'est le feu, c'est rouge. Le foie, c'est le bois et c'est vert. L'estomac, c'est la terre, donc c'est noir. Les poumons, c'est le métal, c'est jaune. Et les reins, c'est l'eau. Et c'est l'eau. Trong ngũ tạng của mình nó có năm màu kêu bằng ngũ sắc á. Ngũ sắc á, thì cái tim á, nó thuộc về hỏa, nó đỏ. Cái gan nó thuộc về mộc, nó màu xanh lá cây. Cái tỳ á, nó thuộc về đất, nó màu đen. Còn cái phổi của mình á, thuộc về kim, vàng, cũng như là vàng của mình đeo vậy đó, kim. Còn cái thận của mình á, nó thuộc về nước, thủy, thành ra nó trắng. Năm màu ha, năm màu này cũng dễ nhớ phải không? Donc on se rappelle bien les cinq couleurs, c'est facile à retenir.
Ông Tám vui lòng căn nghĩa thì vừa rồi một cái danh từ vô vi mà ông Tám vẫn nói, mà thực sự là tôi chưa hiểu cái chiều sâu của nó. Đình Quang, tại sao ông phải tách ra hai câu như vậy là nghĩa nó làm sao? À, ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc, thấy không? À, cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quang. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lăn lăn thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái mô nên sau nó chuyển nó chạy 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 ngũ sắc quang quyền sắc quyền quang là đi, quyền quang là tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể, rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dùng nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Thấy không? Rồi đi tới hư không đại định là ai dòm tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Donc ici, Maître a dit que en nous, nous avons les cinq organes, donc qui ont les cinq couleurs et les cinq lumières. Cinq couleurs et cinq lumières. Quand on arrive à purifier, à développer ces cinq organes, on va voir apparaître les cinq lumières et les cinq couleurs. Et ces cinq couleurs, après, ça se développe davantage et ça devient des couleurs merveilleuses qui se transforment en lumière merveilleuse. Ça, c'est l'évolution. À ce moment-là se forme la perle du silence. Et on va former l'embryon mystique. Et on a un corps. Et l'âme, il va rentrer dans ce corps pour aller voyager dans le monde invisible pour apprendre la spiritualité. Et ensuite, il va rejoindre le vide de la grande sérénité. Et quand il rejoint le vide de la grande sérénité, il n'y a plus de couleur. C'est-à-dire les gens, quand ils veulent telle couleur, ça va apparaître telle ou telle couleur en fonction de leur niveau. Mais nous-mêmes, nous représentons toutes les couleurs. Il n'y a pas de couleurs distinctes. Khi mà mình trong người mình đó, nó có ngũ sắc, nó có ngũ quan, nó có năm màu, nó có năm cái ánh sáng đó, kêu bằng ngũ sắc ngũ quan. Thì sau này nó tiến triển tới nữa, thành ra cái mấy cái màu đó, nó thành ra huyền sắc huyền quan, nó biến ra huyền sắc huyền quan, là lúc đó nó biến tới cái mô ni châu. Lúc đó là tự nhiên nó có phát triển được cái mô ni châu, trình độ đó nó phát triển được cái mô ni châu. Rồi sau này nó có cái tánh thai, rồi nó mới hiện ra cái hình hài có tay, có chân, có đầu của mình. Thì cái phần hồn nó mới nhập vô cái tánh thai đó, nó đi học đạo, nên lên cõi trên nó học đạo. Khi mà nó tiến tiến tới cao nhất cái là đi về hư không đại định. Thì nó không còn màu sắc nữa. Hư không đại định là không còn màu sắc nữa. Người nào muốn nhìn nó màu gì nó ra màu đó, tùy theo cái trình độ của người thấy nó thôi. Cái này ông thầy ông tóm tắt nha, cho mình dễ hiểu vậy thôi nha.
Nghĩa là những anh bảo những người mà xuất hồn đi là đều đều có thánh thai trước hay sao bạn?
Cái đó nếu mà đi mà đúng cách đó, theo vô vi á, là phải có mô ni châu kết thánh thai, rồi cái hồn nhập vô đó mới đi học đạo. Còn mấy người mà nói xuất hồn nhiều khi ma nó dẫn đi cũng có nữa. Cái đó không phải, không có đi đâu xa hết, đâu có đi học đạo được. Nó dẫn mình đi chỗ nào mình đi chỗ đó thôi, chứ mình đâu có tự mình đi lên trên mà học đạo được. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que les gens qui quittent le corps par l'âme, ils doivent tous passer par la case de perte de silence et avoir l'embryon mystique? Je me suis dit, selon les règles du Vovi, c'est ça le processus. Mais il y a des gens qui quittent le corps par l'âme, mais en fait, ils sont guidés par le monde yin. Donc, ils n'ont pas le niveau pour avoir la perte de silence, l'embryon mystique. Donc, le monde yin l'emmène où ils veulent, et où le monde yin les emmène où le monde yin veut. Mais eux, ils n'ont pas la maîtrise. Ils ne peuvent pas voyager par eux-mêmes pour aller apprendre la voie spirituelle. Des fois, ils nous emmènent à un endroit, ils disent que ici, c'est le paradis, mais en fait, ce n'est pas vrai.
Như đó em nghe thầy giảng thì ngũ tạng là như lụa mỏng, mình ăn nhiều vô thì cũng như mình hại ngũ tạng. Lụa mỏng là sao, là ý như nó mỏng manh hay là sao?
Nó mỏng nghĩa là nó rất là nhạy cảm. Nếu mà mình làm cho nó bị kích thích nhiều, hay là nó bị nhiều quá, làm việc nhiều quá, thì nó sẽ bị, cũng như là nó bị tổn thương vậy đó. Cũng như cái ruột mình đó là lụa mỏng, cái ruột của mình đó là lụa mỏng, chứ không phải là ngũ tạng là lụa mỏng. Thầy nói cái ruột của mình đó là lụa mỏng chứ không phải ngũ tạng. Khi mà mình ăn vô nhiều quá, hoặc là mình ăn đồ nó không có tốt đó, thì cái ruột mình nó bị ảnh hưởng. Nhưng intestin c'est comme de la soie. Et si nous mangeons trop ou mangeons des choses qui sont trop impures, ça va irriter les intestins et ça va poser des problèmes de santé. Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc quyền quang là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành Mô Ni Châu là quyền sắc quyền quang, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cái trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia. Trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi, như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Donc ici, Marc peut parler de dans nos corps, nous avons les cinq organes, donc les cinq couleurs et les cinq lumières. Et dans notre microcosme, on a de la mer, on a des montagnes, on a des bois, et toutes sortes de choses.
Mình bảo nhiều khi mình những người mà xuất vía đi trong bản thể, người ta tưởng ta xuất hồn ra ngoài thì không phải đâu. Parce que des fois il y a des gens qui avec son corps astral, tu vois, ils visitent les paysages dans leur microcosme, ils croyaient la quitter le corps pour le monde extérieur.
Ça c'est vrai ça. Thì nhiều người ta không hiểu á, người ta thức đi trong bản thể mà tưởng là tôi đã xuất hồn, mà ra cái vấn đề mà xuất hồn xuất vía đó, nhiều người ta không hiểu á, thì người ta hay ngộ nhận. Và beaucoup de gens qui comprennent pas les phénomènes et les expériences mystiques, et ils interprètent mal, ils raccrochent tout ce qu'ils voient à des expériences mystiques, mais en fait c'est pas vrai quoi. Nhiều người á, người ta bị ngộ nhận á, người ta không hiểu sức hồn là cái gì, không biết sức vía là cái gì, không biết Mô Ni Châu là cái gì, thấy cái gì cũng gọi là Mô Ni Châu. C'est pour ça les gens au début ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la perte de silence. Tout le monde croyait que c'est juste en pratiquant cette méthode on va voir la perte de silence. C'est comme quelque chose de très banal, de vulgaire. Mais en fait, c'est si on comprend bien, c'est pas évident d'avoir la perte de silence. Hồi xưa nhiều người không hiểu, mới vô tu thì nghe nói tới Mô Ni Châu thì người nào vô thấy cái gì nhá nhá chút xíu là nó có Mô Ni Châu rồi, nhưng mà không hiểu cái Mô Ni Châu là cái gì, từ đâu mà nó có cái Mô Ni Châu không hiểu, thành ra áp vô nói đại vậy đó, thành ra sau này dòm thấy không có sự thật chán bỏ hết vậy. Ai cũng có Mô Ni Châu, bây giờ coi lại mấy cái băng cũ coi, ai cũng có Mô Ni Châu. Si vous regardez les anciennes vidéos, tout le monde, ils ont la perte de silence. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une perte de silence. Tại người ta không hiểu cái Mô Ni Châu là cái gì. Cấu trúc từ đâu người ta không có. Không biết. Là thầy nói nó phải có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan nó mới phát ra Mô Ni Châu. Chứ đâu phải dễ mà mình chưa có lập lại trật tự trong người nữa mà. Chưa có biết ngũ sắc, ngũ quan là cái gì hết. Mà mình nói mình có thánh thai, mình có Mô Ni Châu là ông thầy nói gì mình có cái đó. Bây giờ mình coi là chỉ có mắc cười thôi à. Ngộ nhận nhiều lắm, tội nghiệp lắm. Thấy tu vô vi chỉ thấy tội nghiệp.
À, kính thưa thầy, chiều hôm nay chúng con có bàn, thì bàn bạc trước khi thầy lên đây, thì chúng con, chính bản thân con đã nêu ra một cái câu hỏi để nhờ các vị giải giùm. Nhưng mà rồi thì cái vấn đề vẫn còn nguyên vẹn. Và hôn nhân tiền thầy hiện diện hôm nay, con xin thầy minh giải cho. Thì trong những lần thuyết giảng, thầy nói là trong bản thân của chúng ta có ngũ sắc ngũ quang, huyền quang. Thì ngũ sắc ngũ quang chúng con đã biết rồi, đó là năm màu. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen và màu trắng. Đó là ngũ sắc ngũ quang. Còn huyền sắc huyền quang, không biết đó là cái màu như thế nào. Thì vấn đề là như thế này, chúng con thì nghĩ rằng là chúng con cũng đọc ít sách về vô vi, thì chúng con thấy rằng có người giải thích đó là huyền, có nghĩa là huyền bí. Cái màu sắc bí mà nói là màu sắc huyền bí thì lại tối nghĩa. Do đó chúng con lại đi đến một cái giải đáp thứ hai là có lại huyền là màu đen, Bởi vì Thượng Đế hắc bì Phật tục màu đen, cái quyền như vậy có phải là cái màu sắc của Đức Thượng Đế không? Đó là chủ thể của cái hồn mình không? Vậy thì thưa Thầy, quyền sắc quyền quang là gì?
Quyền sắc quyền quang là nó cái màu không thay đổi. Nó màu đen nhưng mà nhìn vô là nó sáng, sáng trưng. Thấy màu đen nhưng mà đi vô nó sáng. Nhìn thấy quyền mà sáng.
Dạ. Thì cái câu đạo của Thầy đã thỏa mãn chúng con rất là nhiều. Tại vì chúng con cũng nghĩ rằng đó là quyền, đó là màu đen. Bởi vì liên quan đến cái phần...
Nó không thay đổi, không có ai thay đổi. Màu trắng xen vô cũng không thay đổi, mà màu xanh xen vô cũng không thay đổi. Màu đỏ xen vô cũng không thay đổi.
Và Thầy còn giải thích thêm, tuy là nó đen thật, nhưng mà mình nhìn hồi ra là sáng. Cũng giống như chúng con có một số anh em khi mà thiệt ra thì có thể thấy được cái mô ni châu, rồi từ từ thấy được cái hồn mình. Thì đúng là hồn mình nó sáng chứ không phải nó đen. Thế thì Thầy giải thích là đen mà nó sáng thì có nghĩa là đã hai là một. Thưa vậy phải không Thầy? Nhất là Đức Cha Trời màu đen, mà chúng ta khi xuất hồn được thì chúng ta thấy màu sáng, bởi vì cái màu sáng đó cũng là một biến thể của màu đen. Và cái câu hỏi thứ hai được đặt
đó
ra,
là anh Vajrayap không bao giờ thay đổi.
Thì cái câu hỏi thứ hai nữa rằng là ngũ sắc ngũ quang nó liên hệ với ngũ tạng. Như vậy thì cái huyền sắc huyền quang nó liên hệ với cái tạng nào? Phải chăng đó là nó là sắc của cái hồn?
Huyền sắc huyền quang là nó liên hệ với hư không đại định. Cho nên đi tới cái giới sắc đó là cái tâm phải định nó mới đi tới được.
Thưa Thầy, nhưng mà trong bản thể mình thì nó liên hệ với bộ phận nào? Phải chăng là cái
ngay trung tâm bộ đầu?
Có phải đó là cái hồn không, liên hệ với hồn không?
Trung tâm bộ đầu, lúc mà thức giác rồi nó
thay đổi. Tức là nó liên hệ với trung tâm bộ đầu,
kêu nhập định đó, định nước xuất.
Đó đó. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều. Cảm ơn.
Nó cái quyền sắc quyền quang mình nó không có liên hệ tới cái ngũ tạng của mình, nó là ở ngoài rồi. Khi mà đi tới hư không đại định đó, thì mới có cái quyền sắc quyền quang. Hồi nãy nghe bạn đạo nói không, có nhiều bạn đạo xuất thấy mô ni châu, thấy cái hồn mình nó còn ngộ nhận không à? Mình có chưa có thanh lọc đầy đủ mà mình thấy mình xuất ra cái mô ni châu, thấy cái hồn của mình còn bị ngộ nhận hết. Ngũ tạng của mình nó liên quan tới ngũ vị nữa. Donc nos cinq organes sont en relation avec les cinq goûts.
Các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì, lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc. Giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó. Chúng ta mới điều khiển sử dụng. Trong cái tiểu thiên địa này là trong một quốc gia, trong một xa vệ quốc. Và các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền. Các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn.
Donc dans notre organisme les cinq organes. Au début c'est on va voir les cinq couleurs. Ensuite on va découvrir les goûts. Il y a les goûts, c'est comme les reins, ça correspond au goût salé. Le foie, c'est le bois qui correspond au goût acide.
Le cœur, c'est le feu qui correspond au goût amer. Et les poumons, c'est le métal qui correspond au goût piquant. L'estomac, ça correspond au goût sucré. Et ça correspond aussi aux orientations, comme les reins, ça correspond au nord. On regarde bien, les reins, c'est derrière nous, c'est le nord. Nous, on regarde en face, c'est le sud. Cũng như cái trong cái ngũ tạng của mình đó, nó có năm năm cái vị ha. Cái vị của thận là mặn, của gan thì chua, của tim thì đắng, của phổi thì cay, của bao tử thì ngọt. Mà nó có luôn là mấy cái hướng liên quan tới ngũ hành, ngũ tạng của mình. Cũng như mình thấy thận thủy là hướng Bắc. Khi mình ngồi quay về hướng Nam, cái thận mình đằng sau là hướng Bắc. Cái mộc á, là hướng đông, cái gan á, là hướng đông, cái quả là hướng nam. Thành ra mình ngồi hướng nam là nhớ là cái quả là hướng nam, còn cái phổi á, là hướng tây, còn cái thổ là bao tử á, là nó ngay trung tâm. Donc on a bien les quatre sens, orientation cardinale plus le centre, qui est l'estomac.
Cái hướng ngồi cũng quan trọng lắm bảo, mà tại có bạn đạo mà biến chế sửa nữa, thay vì quay về hướng nam người ta kêu quay về hướng bắc nữa,
Không hiểu á.
parce que y a un pratiquant voulait modifier la pratique, tu vois, au lieu de tourner vers le sud il va tourner vers le nord.
Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra. Nó tách rời ra. Thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nóng, nó nói bậy. Chữ thề, tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua, chạy vô gan. Ngọt chạy vô bao tử đó, đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ, thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa, có nóng.
Donc quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, on va séparer les cinq organes. Et quand on va manger, on va répartir tous les goûts à chaque organe. Là thầy nói mình có ngũ ngũ tạng đó, thì lúc đầu nó bị dồn cục, thành ra nó nóng tính. Au début, l'énergie de ces organes sont fusionnées. C'est pour ça qu'on a des colères, on a des choses. Mais quand on sépare, c'est comme Monsieur Tu, il explique dans le Sutra Ajida, c'est comme les cinq petits feux, on sépare en cinq petits feux. Alors que si c'est regroupé, ça fait un grand feu. Et ça va provoquer de la colère plus facilement. On peut nói, năm cái là cũng như năm cái nhóm lửa vậy đó, mà mình gom nó lại á, thì nó thành một cái lửa lớn, thành ra nó nóng lắm, dễ nóng tánh lắm. Thì mình làm pháp luân thường chuyển là mình tách nó ra năm cái nhóm lửa nhỏ, cái chỗ nào nó làm việc theo chỗ đó. Là khi sau này á, khi mình ăn vô á, thì ăn vô cái mùi gì á, vị nào á, nó chuyển theo cái tạng đó, sắp lại ra trật tự là vậy á. Rồi cái mỗi cái tạng gì đó nó cũng liên hệ tới cái tướng tướng mạng của mình. Chắc có cái anh correspondance and morphology.
Có rất tiền theo cái mạng môn của con người. Có người là thuộc địa ốm, nhưng mà cái nhà nó khỏe. Có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập, mà có khi người ta mà mập lên thì cho nó đi xin ăn ha. Nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à. Mà thuộc về mập là nó phải ốm. Nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. À, mạng thủy thì kim thủy tương giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Nó có nghiên cứu gì mập mà, nó có học được.
Như ông Liêm đó mà giờ, ông Liêm đó làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm như ông ấy làm việc rồi.
Ông mập cái là hư chuyện. Như ông Phát này chết cũng kim hả? Mập kim vậy, ốm cũng khô hả?
Quá, mạnh quá. Quá nó cũng mập. Nó tùy theo cái mạng môn của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. Người ốm thì nó ốm ốm nhưng mà nó thanh. Tu theo cái pháp này mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Hả? Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, con người 24 tuổi tới 28 tuổi. Nó phải quy nguyên bây giờ là cũng mập rồi, con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Như tôi là hư rồi. Nó phải tùy theo cái bản thể của nó chứ. Cái bản năng của nó tới đó rồi, nó tới năm nào nó phải tiến theo. Nó tiến đúng chiều hướng. Cho nên nhiều nhiều người, tôi hồi nhỏ ốm lắm. Gió thổi cái bay à. Mà gặp ai mập mà bán cho tôi xích thịt đi. Nó bày mình mua đậu phộng ăn, mua 2 ký ăn đi. Ăn hết 2 ký nó cũng không mập. Mua đồng không bạn chim để tới tới 28 tuổi tự nhiên nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết bận không được phải may đồ mới 2 tuần lễ nó mập. Mà tôi ăn ăn cơm tôi ăn 3 chén xanh như này, chén mà cái chén xanh nó ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng mập, rồi đi bác sĩ hoài nó cũng mập, nó tới cái tuổi nó mập mà hồi đó chưa tu.
Donc, maître a expliqué que selon l'astrologie, chacun correspond à un élément. Par exemple, l'élément feu ou l'élément bois, par exemple, l'élément eau, celui qui a au niveau astrologique, qui correspond à l'élément eau. Donc, il doit avoir une forme morphologie assez charnue, ronde. Ceux qui ont une morphologie, quelque chose qui est lié au bois, ils ont une morphologie, c'est quelqu'un de mince. Quelqu'un qui est lié au feu, il doit avoir une morphologie de quelqu'un qui est rond. Quelqu'un qui est lié au métal, c'est-à-dire au poumon, là. Normalement, il est rond aussi. Mais il n'a pas parlé de gens qui ont quelque chose qui est lié à la terre, c'est-à-dire à l'estomac. Ça, je ne sais pas. Thì thầy nói là mọi người nó có tạng, tạng thủy thì nó mập, tạng mộc thì nó ốm, tạng quả thì mập, tạng kim cũng mập, mà tạng thổ thầy không có nói, không có ai hỏi, quên.
Em thuộc về thổ mà sao em mập quá vậy anh Bảo?
Hả? Thổ
không,
hả?
Không, không phải, em thuộc về mộc. Em thuộc về mộc mà sao nó mập?
Nó mập chắc nó tới tuổi rồi, chứ nhỏ đâu có mập phải không?
Không, hồi nhỏ ốm lắm. Hồi nhỏ cái quần cái thiếu à. Cái quần mà mang cái quần mà 34 chứ không phải được 36 nữa.
En fait, ça dépend aussi de l'âge. Quand tu étais jeune, tu dois être mince.
Oui.
C'est comme maître, c'est quelqu'un qui doit être grand. Mais quand il était jeune, il est tout maigre. Et on lui dit de manger des cacahuètes pour grossir. Il a acheté 2 kilos de cacahuètes, il a mangé, mais il n'a pas grossi. Et quand il voit des gens un peu gras, il dit, vendez-moi un peu de viande. Et finalement, c'est à partir de 28 ans qu'il a grossi. En 2 semaines, il a changé tous ses vêtements. Ça, il y a l'âge qui agit aussi, quoi. C'est dans telle tranche d'âge, tu retrouves ta morphologie. Anh ta thầy nói hồi xưa thầy ốm lắm á. Đi đâu người ta nói ăn mua đậu phộng ăn cho nó mập, anh mua 2 kg đậu phộng ăn nó cũng ốm. Đi đâu gặp người mập mập không, hỏi bán cho tôi chút thịt đi. Nhưng mà tới đúng 28 tuổi ấy, lúc đó tự nhiên ổng mập ra, quần áo thay đổi hết. Thì cái đó nó cái tạng nó cũng tùy theo cái tuổi tác của mình, tới đúng cái tuổi nào nó mới phì ra. Còn mấy cái người nào lớn tuổi thì nó phì tự nhiên rồi. Rồi, voilà, on a terminé.
Merci Bảo.
Merci beaucoup,
Merci,
Bảo.
merci pour tout
Merci.
ça.
Au revoir tout le monde. Chào tất cả bạn
Bon
đạo.
dimanche à tout
le
le monde.
monde.
Chào anh
Bảo.
Bảo.
Chào tất cả bạn
Chào chị
đạo.
Kim Ngân.
Au revoir tout le
Chào
monde.
bạn đạo.
Au revoir,
Merci.
Harmonie
Merci.
Annie.
Merci.
Au revoir, chào tất cả
Bon
bạn đạo
dimanche
trên đường.
à
Au
tous.
revoir.
Au revoir. Bon dimanche à tous.
Chào bé.
Merci,
Mình
Annie.
tắt nha, on va
Dạ.
couper.
Dạ. Au revoir.